Tạo hóa chi môn, chương 249, bị bắt gian, góc truyện audio.com, đa tạ đại ca, thiếu niên này đối với Ninh Thành ôm quyền cảm tạ một câu sau đó, không đợi Ninh Thành nói chuyện cũng nhanh bước đi vào một nhà thương lâu cách đó không xa. Ninh Thành thấy tên thương lâu này, liền biết mình khả năng rước lấy phiền phức. Nhà thương lâu này chính là thần thương lâu của nguyên hồn tu sĩ trước đây nói, thiếu niên này hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn liền vội vội vàng vàng tiến vào thương lâu, hiển nhiên là muốn bán ra thần thạch trong tay. Lại liên hệ đến vết thương phía sau thiếu niên này, hắn nhất định là bởi vì thần thạch bị người ta đánh lén. Thiếu niên phỏng chừng chính bản thân cũng không giữ được thần thạch, lúc này mới vội vàng đem thần thạch bán đi rồi lại nói. Kẻ đánh lén thiếu niên này, hơn nữa còn không có thành công giết hắn, nói rõ người này tu vi cũng sẽ không cao hơn so với thiếu niên bao nhiêu. Hơn nữa đối phương có thể từ phía sau lưng đánh lén đến thiếu niên này, nói rõ cũng là người quen với hắn. Ninh Thành lắc đầu cũng không có đem cái phiền toái này để ở trong lòng. Hắn đã biết nguyên hồn này tu sĩ mặc dù nói thì hay, cái gì không cho phép tranh đầu ám sát. Thế nhưng chỉ cần không phải ở chỗ nhiều người phát sinh loại chuyện này, trên thuyền nhất định là sẽ không quản. Một tu sĩ tu vi cùng thiếu niên này không sai biệt lắm, muốn gây sự với hắn còn chưa đủ tư cách. Hắn tới nơi này rất nhiều năm, người cũng thay đổi rất nhiều, nhưng là có chút đạo đức cùng thói quen vẫn như cũ vẫn là không cách nào sửa đi. Thấy có người cần hỗ trợ, luôn luôn thói quen đưa tay ra giúp. Người đã chọc tới phiền toái, nhanh chóng tìm một chỗ ẩn núp không nên đi ra. Một cái thanh thúy truyền âm rơi vào bên tai Ninh Thành bốn bề nhìn một chút dĩ nhiên không có phát hiện là ai truyền âm cho hắn. Ninh Thành vốn cũng cho rằng đánh lén thiếu niên kia tối đa cũng chỉ là cùng thiếu niên tu vi không sai biệt lắm mà thôi. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được ý nghĩ của chính mình dường như có chút không đúng. Hắn bước nhanh hơn về tới gian phòng của mình, quyết định ở yên 3 tháng rồi lại nói. Ninh Thành về đến phòng mới nửa ngày, gian phòng cấm chế đã bị người động vào. Ninh Thành thần thức rơi vào cấm chế, phát hiện là một mỹ phụ cực kỳ đoan trang. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện? Ninh Thành biết ở nơi này trên thuyền, đối phương tuyệt đối không dám ở gian phòng của mình động thủ. Huống chi người mỹ phụ này cũng chỉ huyền dịch 9 tầng tu vi, hắn cũng không để ý chút nào. Mỹ phụ dường như có chút không lớn thói quen đơn độc đối mặt một cái nam tu, mặt của nàng hơi đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ nói, bởi vì Vĩnh Di là biểu đệ của ta, hắn bị người đả thương. Ngày hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ta là cố ý đến cảm tạ của ngươi. À, đây là việc nhỏ, không cần khách khí. Ninh Thành khoát tay áo, rất là tùy ý nói. Mỹ phụ thấy Ninh Thành cũng không có mời nàng tiến vào phòng, giọng nói dừng một chút, lại chủ động nói, bởi vì Vĩnh Di thương thế ngươi thấy qua, hiện tại Vĩnh Di ở dưới sự trợ giúp của ngươi đã khôi phục lại, ta muốn dò hỏi một chút ngươi lúc thấy hắn ngay lúc đó vết thương là dạng gì. Ta sợ còn có loại chuyện này phát sinh, cái này ta có thể đi vào ngồi một chút sao? Ninh Thành mỉm cười, mời vào, chờ Mỹ phụ này tiến vào, Ninh Thành chờ tay đem cửa phòng đóng chặt sau đó cởi sạch quần áo chồm lên, bằng chém tí cho vui, mũ gạch dưới mũ, chờ Mỹ phụ này tiến vào, Ninh Thành chờ tay đem gian phòng cấm chế. Góc truyện audio.com, lần thứ hai đánh lên, thấy Ninh Thành đem cấm chế lần thứ hai phong bế, Mỹ phụ cũng chỉ là cười cười, cũng không cảm thấy kinh ngạc trái lại đem áo khoác của mình cởi ra. Mỹ phụ được áo khoác bao lấy còn không cảm thấy thế nào. Hiện tại áo khoác vừa cởi ra, lộ ra cái cổ trắng nõn, lập tức liền hiện ra vóc người kinh người. Lồi lõm yêu mị, mạn diệu không gì sánh được, nghe nói ngươi là ở trên đường lên thuyền, trước đây ngươi là ngồi thuyền nào a? Mỹ phụ đi tới Ninh Thành căn phòng sau đó, nhìn chung quanh hơn nửa ngày rồi mới lên tiếng. Ninh Thành đứng lên, bỗng nhiên giơ tay lên đánh ra mấy cái thủ thế, sau đó ngồi xuống, bắt đầu thao thao bất tuyệt chém gió. Mỹ phụ bị Ninh Thành chém gió hấp dẫn, dĩ nhiên quên mất mục đích chính bản thân tới. Thẳng đến hơn nửa nén hương thời gian trôi qua sau đó, nàng mới tỉnh ngộ lại mình là tới để làm cái gì. Ngươi cảm thấy ta làm sao? Mỹ phụ cắt đứt Ninh Thành chém gió, đối với Ninh Thành khẽ cười một tiếng mềm mại nói, giọng nói sớm đã không còn cái loại này đoan trang như trước. Ninh Thành gật đầu, không sai, rất ngon à, ý ta là rất tốt. Ta cũng cảm thấy ngươi rất có anh hùng khí khái, ta thực sự phải cảm ơn ngươi, ngươi có thể tới đây một chút sao? Mỹ phụ giọng nói có chút nỉ non, nàng vừa nói đã đứng lên, trong mắt có thêm một chút dục vọng. Ngươi tên là gì? Ninh Thành đứng lên, Sương Ti Kỳ. À, Ninh Thành ồ một tiếng, dĩ nhiên cởi áo khoác của mình, đi hướng người Mỹ phụ này, Mỹ phụ có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy. Tu sĩ này định lực quá kém sao? Nàng còn chưa bắt đầu tên này đã mắc câu. Thẳng đến Ninh Thành giơ tay lên đem tóc của nàng hoàn toàn giật lại thời điểm, nàng mới tỉnh ngộ lại, lập tức bắt đầu thét chói tai. Nàng huyền dịch 9 tầng, tu vi cao hơn Ninh Thành, dĩ nhiên không động thủ, trái lại chỉ biết thét chói tai. Ninh Thành lúc này lại ngồi xuống, chờ Mỹ phụ hét lên một hồi lâu sau đó, rồi mới lên tiếng, ngươi thét lên không có ích lợi gì, thanh âm của ngươi truyền không được ra, chỉ có thanh âm của ta có thể truyền đi. Nói xong, Ninh Thành cầm lấy áo khoác Mỹ phụ để ở một bên, giọng nói bỗng nhiên biến đổi, kỳ kỳ, lần sau không có linh thạch dùng thời điểm, lại tới chỗ của ta. Ngươi đi về trước đi, nói cách khác, có người sẽ hoài nghi. Ầm một tiếng nổ vang, cấm chế của gian phòng Ninh Thành bỗng nhiên bị đánh vỡ, một gã nam tu vóc người cực kỳ cường tráng vẻ mặt phẫn uất đứng ở cửa. Người nam tu cường tráng này đã là huyền đan tầng 7 tu vi, hắn thấy Ninh Thành ôn nhu cầm quần áo khoác lên Mỹ phụ trên vai, giơ tay lên run rẩy chỉ vào Mỹ phụ nói, ngươi dĩ nhiên làm thực. Ta thông chết ngươi, ngay cả đạo lữ của ta ngươi cũng dám chơi. Cường tráng nam tu không đợi Mỹ phụ nói chuyện, lần thứ hai dùng tay chỉ thẳng vào Ninh Thành, cả người sát khí bốn phía. Lúc này ở cửa gian phòng của Ninh Thành đã vây quanh rất nhiều tu sĩ, đều là rất có hăng hái nhìn chằm chằm một màn này. Ninh Thành không nhanh không chậm đem áo khoác của mình mặc vào, lúc này mới lớn tiếng nói, nơi này là Tham Thận Hào hải thuyền, ngươi dám ở phòng của ta động thủ. Rồi lại nói, ta cùng Kỳ Kỳ đều là cam tâm tình nguyện, ta cũng trả linh thạch. Ngươi mắt bị mù à, không nhìn thấy cái túi linh thạch này là ta cho nàng sao? Coi như là Ninh Thành không nói, rất nhiều người đã nhìn thấy Mỹ phụ bên hông lộ ra một cái túi đựng đồ. Mỹ phụ co nhẫn, gocchuyenaudio.com, hiện tại đem túi đựng đồ đeo ở bên hông, hiển nhiên không phải của nàng. Sư huynh ta, Mỹ phụ bị nhiều người nhìn chằm chằm nàng, ngay cả tay chân đều đang run rẩy, nàng hiện tại y phục cùng tóc tai mất trật tự, coi như là đứa ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì. Ta từ đầu tới đuôi đều không có nghe được ngươi tiện nhân này gọi. Nam tu giận dữ công tâm, giọng nói đều có chút loạn. Hắn nói phân nửa cũng biết mình này không thể nói lời nào nữa, nhanh chóng câm miệng. Bất quá người vây xem đã biết xảy ra chuyện gì, cũng biết người nam tu này muốn nữ nhân của mình đi giả câu dẫn tu sĩ phòng này, lại không nghĩ rằng làm giả hóa thật. Ninh Thành lại nhíu mày một cái, hắn cảm giác sự tình tổng là có cái gì không đúng. Dựa theo lẽ thường nói, hắn làm như vậy, khẳng định có thể ác tâm đến đối phương, vì sao bây giờ còn là cảm giác không thích hợp. Mỹ phụ kia dường như quá phối hợp với hắn một điểm. Quang Vinh chấp sự, ở Tham Thận Hào trên hải thuyền, có tu sĩ câu dẫn đạo lữ của ta, xin hỏi chuyện này xử lý như thế nào? Này nam tu bỗng nhiên trong lửa giận hoàn toàn không thất, dường như đã khôi phục tỉnh táo. Trái lại đối với bên cạnh một gã bạch diện huyền đan hậu kỳ tu sĩ ôm quyền ân cần thăm hỏi. Bạch diện huyền đan hậu kỳ tu sĩ ừ một tiếng, không nhanh không chậm nói, ta Tham Thận Hào là không can thiệp chuyện cá nhân, bất quá Tham Thận Hào hải thuyền vẫn công chính công bằng, loại này dèm pha nếu xảy ra chúng ta cũng không có thể ngồi xem. Phòng 219, thuyền phí của ngươi là một năm, sở tác sở vi của ngươi thật sự là có tổn hại chúng ta Tham Thận Hào mặt mũi, nơi này trả lại cho ngươi phân nửa thuyền phí, ngươi rời thuyền sao? Bạch diện chấp sự lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho Ninh Thành, không có gì biểu tình nói. Ninh Thành không có phản bác đem túi đựng đồ linh thạch đưa vào chiếc nhẫn của mình, xoay người đi ra gian phòng của mình. Nếu trên hải thuyền chấp sự cùng đối phương cấu kết với nhau, hắn muốn phải tiếp tục ở lại trên hải thuyền đã là không thể nào. Nơi này khoảng cách vọng thần đảo không có xa lắm, còn không bằng chính bản thân tự đi. Hơn nữa Ninh Thành cũng khẳng định, hắn chân trước rời thuyền, phía sau này cái kia cường tráng tu sĩ sẽ đến đuổi giết hắn. Bất quá hắn không có để ở trong lòng mà thôi là được. Không sai, ta liền thưởng thức ngươi loại này có thể đem chơi nữ nhân gài bẫy mình, ta tài trợ ngươi một điểm linh thạch hy vọng ngươi không bị yêu thú nuốt. Một cái túi đựng đồ rơi vào trong tay của hắn, Ninh Thành lần này chú ý tới tu sĩ kia, là một nữ tu mặc hắc y tướng mạo cũng cực kỳ tầm thường. Đa tạ, Ninh Thành ôm quyền cảm tạ một câu, hắn biết cái thanh âm này chính là của người trước đây ở phường thị đã nhắc nhở hắn. Cách chương.